Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng chư tôn đức, kính thưa quý tiền hữu Phật tử, tối hôm nay thì chúng tôi xin đổi đề tài. Thay vì là vấn đáp như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài pháp thoại tác hại của lòng tham, vốn được trích dẫn từ 5 câu chuyện trong kinh Bách Dụ, chuyện 57 cho đến chuyện 61. Các câu chuyện này phát họa những phương diện tiêu cực mà một người vướng bởi lòng tham, dầu phát xuất từ một thiện chí, đều có thể dẫn đến các hậu quả tiêu cực cho mình và cho người. Do đó, tu học theo Phật để có được cái an lạc hạnh phúc, điều tốt nhất là chúng ta phải thấy rõ bản chất của các phán nạn của mình và của người như thế nào, để khi ta nhập cuộc đó, thì nếu không mang lại lợi lạc cho tha nhân thì cũng không có gián tiếp gây bất kỳ một phương hại gì cho bất kỳ ai. Chuyện 57 trong kinh Đạp Mồn Trưởng Giả. Thuở xưa có một vị trưởng giả rất giàu có, bọn người hầu thân cận muốn làm đẹp lòng trưởng giả nên thể hiện sự cung kính, sai lầm. Ông trưởng giả khạc nhổ ở đâu, bọn người hầu tranh nhau lấy chân dẫm đạp lên. Có một gã ngốc đến trễ, không dẫm đạp được, nên tự nhủ rằng nếu ông ấy khạc đàm dưới đất, mọi người sẽ tranh nhau dẫm lên. Vậy khi ông ấy muốn khạc nhổ, ta hãy dành cơ hội đón đầu trước. Đúng lúc đó, vị trưởng giả muốn khạc đàm, chàng ngốc cảm thấy mừng, liền đưa chân đón thẳng, nhưng lỡ sức cho nên đã va vào miệng ông, khiến cho ông trưởng giả bị rách môi và gãy một chiếc răng. Ông trưởng giả quát tháo lên rằng: tại sao ngươi dám cả gan đá vào miệng ta? Chàng ngốc trả lời: thưa ngài, tôi đâu dám thế. Nếu để ngài khạc đàm xuống đất thì bọn hầu cận đã giành nhau cơ hội mất rồi. Do đó tôi nghĩ rằng chỉ có bằng cách này và thường xuyên đến trễ, không dẫm đạp kịp, cho nên tôi trông chờ ngài đón đầu, nhưng lỡ làm quá sức cho nên mới ra nông nổi như vừa nêu. Bi kịch của câu chuyện gồm có hai phương diện. Phương diện một là người chủ nhân đóng vai trò giàu có vị thế xã hội, thích được những sự định hót từ những người định hót, và theo ông đó là cái cách để làm cho ông có cảm giác và cảm thấy rằng mình là người có giá trị. Do vì sống với tâm trạng như vừa nêu, mã tầm mã, ngu tầm ngu, dưới trướng ông và những người cộng sự chỉ toàn là những người cùng mô tiếp, tức là thích nịnh đọt, lăng xê người sếp của mình để mong có được cơ hội làm đẹp lòng. Và vì phát xuất từ lòng tham, cho nên những người dưới trướng thay vì nỗ lực thể hiện cái năng lực, tài trí và sự đóng góp cũng như là thành quả và hiệu quả, thì ngược lại đó, nịnh hót làm mất đi giá trị tư cách của mình. Cả hai phương diện đó đã làm cho người chủ và những người cộng sự trở thành là trò đùa đành hanh của thiên hạ. Và điều đó nếu phân tích kỹ, nó đều thuộc về lòng tham. Chủ thì tham danh, người dưới trướng thì tham định hót. Bản chất của định hót là mong có được cơ hội được tán thưởng hoặc là được thăng chức, và do vậy nó dẫn đến nhiều cái kết cục chẳng ra gì. Dân gian Việt Nam có câu thầy pháp nào âm binh đó. Ngoài cái việc mã tầm mã, ngu tầm ngu, chúng ta thấy là cái tầm của người chủ như thế nào đó, tự động nó chiêu cảm những người cùng cái cộng nghiệp đến với mình, quấn quýt xung quanh mình và làm các công việc cho mình. Và cũng tương tự trong thế giới giang hồ, những kẻ buôn thần bán thánh không biết sợ đến tội lỗi và nỗi khổ niềm đau của ai, thì lại thường có những người đệ tử rất là trung thành. Họ cùng một mô tiếp, thông qua cái việc nối kết này đó, họ có thể có được cái cơ hội để sống trên những nỗi khổ niềm đau của người khác, và họ cảm thấy hãnh diện, tự hào và tối thiểu là hài lòng với lối sống như vừa nêu. Và do vậy là những người tốt mà chúng ta không biết liên kết với nhau để tạo ra một lực lượng lớn, một ảnh hưởng mạnh cho tập thể, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới, là một sự lỗ lã cho chính mình và tha nhân. Thông thường những người giỏi là thích đi một mình, những người tài lại có cái khuynh hướng là làm việc rời rạc. Và từ bối cảnh này, chúng tôi thường nói một câu nói đùa đó: đại bàng thì thích bay từng con, mà chim sẻ thì bay thành đàn. Bổn phận của chim sẻ thấy rõ được những giới hạn của mình, rằng là việc tách ly khỏi đàn đó sẽ làm cho chúng mất sức mạnh và có thể tự nạp mình trước mối đe dọa của những con vật lớn hơn, hung bạo hơn, và sẵn sàng tìm cơ hội để ăn tươi nuốt sống chúng. Và do đó chúng đã chọn giải pháp mỗi khi bay đến nơi nào, vì kế sinh nhai, vì sự thay đổi thời tiết, vân vân, đều đi thân đàn bày. Ngay cả lúc ăn, về tổ, ngủ nghỉ, xuất phát cũng không có sự khác biệt. Còn các chim đại bàng đó, cái năng lực cao, cho nên đó, bản thân của họ đôi lúc để có những sự ý lại. Mặt khác đó, những người cùng có năng lực đó, thì là nghĩ rằng là mình đủ sức, đủ lông, đủ cánh, chỉ cần có môi trường, không gian và điều kiện là có thể vỗ cánh bay cao cần gì mà phải bay thành tượng đài. Và do vậy tính biệt lập của những người có khả năng, và bao gồm luôn những người thiện và hướng về những mục đích lý tưởng cao đó, lại không có cơ hội đóng góp thành một sức mạnh tập thể như là những đàn chim xe sẻ. Đâu cũng là một sự đáng tiếc vậy. Lấy lòng người khác không phải là một việc xấu. Cách thức lấy lòng và cái kết quả của hành động lấy lòng đó như thế nào mới được xem là tốt hay là xấu, nên và không nên. Ví dụ như những đứa con hiếu thảo muốn lấy lòng cha mẹ, cho nên ý thức rõ cái trách nhiệm học tập của mình, không đi chơi, không bè bạn, không rượu chè, không hút sách, không ma túy, không hưởng thụ và không có những thói tật xấu, tập trung cao vào cái việc học, học tại trường, học tại nhà, và lấy việc học á làm cái sức đo và cũng là cái cơ hội để thăng tiến trong cuộc đời, thì chắc chắn rằng là cha mẹ, người thân thương và có một cái quan tâm đặc biệt đối với những đứa con có được cái tâm tự lo cho mình như thế. Thì rõ ràng việc đẹp lòng cha mẹ trong tình huống này không phát xuất từ lòng tham ích kỷ, rất đáng được khích lệ. Do đó lấy lòng người khác bằng sự nịnh hót là một hành động thấp kém về nhận thức, và nó làm cho người nịnh hót gần như là không phát huy được năng lực của bản thân, thay vì làm những việc tốt, việc đúng để ta có những cơ hội hay, thành quả tốt. Thì đằng này đó, thì cứ nhắm mắt nhắm mở để làm hài lòng, rốt cuộc rồi đó thì chẳng có được lợi lạc gì cho người được mình quan tâm. Hậu quả trong câu chuyện đó, đó là người chủ muốn nịnh hót thì gãy một chiếc răng và bị đạp mạnh vào miệng. Đang khi đó người nịnh hót, dầu kết cục của câu chuyện không nêu ra, ta có thể biết rất chắc chắn rằng là sẽ bị sa thải việc thôi. Cả hai đều bị tổn thất. Cho nên tốt nhất là sống với nhau bằng cái tâm chân thật. Tuy nhiên để cái chân thành, năng lực và tấm lòng của mình được thừa nhận đúng, để ta có cơ hội được tiếp tục đóng góp, thì cũng đừng nên ỷ lại vào cái năng lực của mình quá đáng. Là lúc mình muốn nói, làm, ứng xử nó thiếu tế nhị hoặc là thiếu bài bản, nó dẫn đến nhiều cái sự hiểu lầm hoặc là nhiều cái trục trặc, cũng là những điều càng phải nên tránh. Chuyện 58, hai người con phân chia tài sản. Thở xưa, tại nước Ma La có một người thuộc dòng Sát Đế Lệ mắc bệnh ngặt nghèo. Ông ta biết rất rõ rằng cái chết sắp đến, nên đã gọi hai người con trong nhà và dạy họ rằng: này các con, sau khi cha chết, hai con phải thương nhau, phân chia tài sản trong nhà một cách đồng đều. Sau khi người cha qua đời, hai người con tuân theo lời cha dạy, bắt đầu phân chia tài sản thành hai phần. Nhưng người em bảo với người anh phân chia không công bằng. Lúc ấy có một ông lão nghe chuyện liền bảo để lão dạy cho hai người cách phân chia tài sản cho đồng đều. Nếu hai cháu đồng ý, ta sẽ làm trọng tài. Hai anh em cảm thấy mừng rỡ và nhờ vả. Ông lão dạy rằng các vật trong nhà muốn phân chia cho đồng đều thì theo lão phải cắt làm đôi. Quần áo cắt làm hai mảnh, bàn ghế nên cưa ra làm đôi, chén bát trong nhà đập vỡ hai, tiền cũng cắt thành hai mảnh. Hai anh em ngố ngác nghe theo lời và làm theo. Vật dụng trong nhà đều mất giá trị sử dụng, mọi người nghe biết đều chê cười là hai gã ngu và phê phán ông lão trọng tài còn ngu hơn thế. Chuyện ngụ ngôn này của Phật Hê Tiếu Lâm, nhưng đôi lúc nó diễn ra thật dưới các hình thức khác, đôi lúc mình không ngờ được. Cái bi kịch của câu chuyện đó nằm ở chỗ không phải người cha, người nắm sở hữu tài sản giàu có, không muốn chia cái quyền kế thừa cho con cái của mình, mà chia không đúng lúc, kết quả là dẫn đến nhiều cái tranh chấp và toàn bộ tài sản có mà trở nên là không có, bởi vì bị cắt làm đôi, làm sao có giá trị sử dụng. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật thường dạy là những bậc làm cha, mẹ, ông và bà cần phải phân chia tài sản cho con cháu của mình khi còn khỏe. Bản thân của Đức Phật đó đã làm công việc đó. Ngài phó chúc ai làm công việc gì, và thông thường đó Ngài nói rõ trong rất nhiều lần là sau khi ta qua đời hãy lấy chánh pháp làm thầy, lấy giới luật tức là đạo đức làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất kỳ một người nào và một nơi nào khác. Tức là Ngài kêu gọi chân lý thông qua tứ diệu đế đó là thước đo, đạo đức thông qua giới luật là nền tảng. Ai đó sống phù hợp với chân lý và đạo đức, người đó có được con mắt tuệ giác và một lối sống an lạc cho mình và cho người. Và khi làm được như thế đó, người đó được họ được hiểu là đang đồng hành sống tùy thuận với chánh pháp. Dĩ nhiên giá trị lệ lạc từ người đó sẽ rất là cao. Và trước khi qua đời đó thì Đức Phật cũng đã hỏi các đệ tử của Ngài tại rừng Ta La Sông Thọ rằng: này các đệ tử, nếu ai còn thắc mắc gì về tứ diệu đế, tức là tiếp cận giải quyết các vấn nạn khổ đau bằng phân tích nhân quả và thực tập bát chánh đạo, thì hãy mạnh dạn nêu ra chứ đừng có ngại ngùng gì. Toàn bộ đại chúng cảm thấy rằng là không còn thắc mắc, cho nên đã thưa Đức Phật: hãy an tâm, chúng con đã thực hiện tứ diệu đế có kết quả, có một số người đang thực tập cũng đang có kết quả, và những người khác trong tương lai sẽ thực tập và chắc chắn sẽ có kết quả. Và sau đó thì Ngài lại nhắn nhủ những điều cốt lõi của chánh pháp, cần làm cái gì, quan niệm thế nào về thân Phật để không nhỏ những giọt sầu giọt đau, mà hãy biến cái cảnh sanh ly tử biệt lớn nhất này trở thành nguồn động lực hoằng pháp làm lợi lạc cho con người và cuộc đời. Dầu có một cái điểm giống giống với Đức Phật, đó là gọi các con lên để phó chúc, nhưng người cha trong câu chuyện đã không làm đúng cách. Ít nhất là ông còn khỏe, sáng suốt, hiểu biết, thay vì chỉ di chúc bằng miệng không có giá trị pháp lý, thì hãy di chúc bằng văn bản. Vào thời của Đức Phật, các di chúc bằng văn bản đã có rồi, và những di chúc bằng miệng mà không có người làm chứng thì rất khó có giá trị để phân xử khi có bất kỳ một tranh chấp nào xuất hiện. Do làm sai phương pháp cho nên hai đứa con đã bắt đầu nổi lên lòng tham và muốn mình được cái quyền thừa kế tài sản nhiều hơn. Dĩ nhiên trong câu chuyện có một cái ý ám chỉ rằng là người anh muốn được cái quyền phân chia cho mình nhiều, và do vậy cậu em trai mới có cảm giác rằng là không có đồng điều, cho nên dẫn đến sự tranh chấp. Rất may cái tranh chấp của họ là đơn giản, chứ nếu như cộng thêm sự si mê thì hai anh em có thể đã trở thành một mất một còn. Rất nhiều bi kịch trong gia đình phát xuất từ cái việc phân chia tài sản và thừa kế tài sản mà ra. Do đó học theo Đức Phật đó thì khi còn khỏe mạnh, ý thức rõ rằng là vô thường có thể xảy ra với ta bất cứ lúc nào, bao gồm các thiên tai, bao gồm bệnh tật, bao gồm tai nạn, bao gồm những cái sự việc bất trắc, tốt nhất là ta hãy làm di chúc đâu đó rõ, có luật sư công chứng và văn bản di chúc đó được các cơ quan chức năng giữ. Dĩ nhiên là ta đừng có sợ rằng là hễ di chúc nó không còn là tài sản của mình. Tài sản đó sẽ được phân chia tùy theo nội dung mà chúng ta đã đặt ra trong di chúc. Và dĩ nhiên là di chúc sau cùng bao giờ cũng có giá trị pháp lý lớn nhất, và do đó ta được quyền thay đổi di chúc nếu trong quá trình còn sống ta nhận ra rằng là những điều mình căn phân đặt để chia tài sản cho người thân là nó chưa hợp lý. Do đó đừng nên sợ hãi rằng là cái việc làm di chúc là chù ẻo mình chết sớm. Đó là một niềm tin mê tín. Trong xã hội phương Tây, và dần dà nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái nền luật ở các nước châu Á, rằng là việc phân chia tài sản kế thừa theo di chúc là một chuyện rất là rắm rối chứ không phải là đơn giản. Người thừa kế theo luật định phải có những chứng từ về di chúc, và khi thừa kế tài sản đó, những người được quyền di chúc phải giải quyết các nợ nần nếu người chết để lại. Thứ hai là phải đóng thuế theo luật định. Và thứ ba đó, nếu có một tranh chấp nào diễn ra giữa những người cùng có quyền thừa kế thì sự giải quyết nó có thể kéo dài đến hàng năm và tốn kém rất nhiều các tiền bạc, ảnh hưởng thời gian, công sức và làm cho cả hai đều trở nên mệt mỏi khi thừa kế được cái tài sản từ di chúc. Do đó di chúc là chuyện làm bất đắc dĩ, tốt nhất là chúng ta nên căn phân. Còn đối với những cha mẹ hoặc là những người có tài sản quá lớn, dĩ nhiên căn phân là không thể được, đang khi mình vẫn còn làm việc, và do đó chọn giải pháp di chúc là tốt. Là tùy theo cái lượng tài sản và cái thái độ mà ta nên chọn giải pháp là phân chia khi mình còn sống hay là chọn cái con đường di chúc. Để cho di chúc được tốt và hợp lệ đó thì ta cần phải nhờ luật sư chuyên ngành tư vấn. Bi kịch của câu chuyện đó là hai anh em thừa kế di chúc đều là những chàng khờ. Ông lão thông thường á, theo quan niệm là càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng dày, lại cũng là một người ngơ ngết. Do đó cái đề xuất của ông ta về giải pháp phân chia tài sản đồng đều đó là phá hoại. Và kết quả là cả hai người đi tổn thất về quyền kế thừa. Điều này nó muốn nói lên một điều rất quan trọng, đó là việc phân hóa trong quyền lệ, dù là vật chất hay là tinh thần, đều có thể dẫn đến cái tình trạng những người thân trở thành kẻ thù của nhau. Cùng quan tâm á, có thể trở thành là giúp đỡ nhau. Nhưng cùng hướng đến một lòng tham á, thì trở thành là đối thủ của nhau. Ở đây đó là cả hai anh em đều muốn mình được quyền kế thừa. Người nào cũng muốn là cái quyền kế thừa của mình nó ngang bằng với người còn lại. Lòng si mê cộng với tham đã làm cho một số người mất đi bình tĩnh, trở nên sân hận, tức tối, thậm chí có những lời nói, hành động và việc làm trong ứng xử đó mang lại tổn thất cho nhau. Trọng tài là rất cần thiết trong tình huống này. Dĩ nhiên ta phải cần đến một trọng tài hợp pháp, đó là liên hệ đến luật. Còn nhờ một ông lão, đang khi đó ông lại không có kiến thức về vấn đề thừa kế và phân chia, làm trọng tài thì chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn mà thôi. Vì đó khi được người khác yêu cầu tư vấn cho một vấn đề gì, theo Phật dạy đó, người có lương tâm phải thấy rõ rằng mình có phải là sở trường về vấn đề đó hay không. Sở trường nó được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một, đối với phần lớn các tình huống ta phải có bằng cấp hành nghề về việc được yêu cầu. Xã hội phương Tây và những nước tiến bộ đó, thì họ quan trọng về vấn đề này, như là cái thước đo và tính trách nhiệm về pháp lý và dân sự rất cao. Còn ai không có bằng mà đi làm các công việc tư vấn á, coi chừng là bị mang họa vào thân. Do đó cái gì nó không thuộc sở trường của mình là nên từ chối. Còn nhiệt tình sai cách đó, dẫn đến sự phá hoại là điều có thể xảy ra. Ở đây đó, ông lão đóng vai trò là người nhiệt tình, nhưng mà cái vì nhiệt tình mà thiếu kiến thức, do đó cái đóng góp của ông trở thành là một sự phá hoại lớn. Và dĩ nhiên trong câu chuyện dầu không nêu ra, ta vẫn có thể suy luận rằng là ông đã trở thành là kẻ thù của hai anh em. Khi hai anh em nhận diện rõ áo quần của họ không xài được nữa, bàn ghế không xài được nữa, tiền không xài được nữa, và dĩ nhiên cái nỗi niềm còn lại đó là sự hờn dỗi, giận tức, và biến cái người giúp đỡ mình dù phát xuất từ một động cơ nào trở thành là cái đầu mối của mọi sự nguyên rủa, chơi cười bà thôi. Do đó trong bất kỳ một gia đình nào, tổ chức nào, dầu dân sự, nhà nước hay tôn giáo, mà có những thành phần đặt nặng cái quyền lợi cá nhân lên trên, sẵn sàng làm thương tổn quyền lợi của những người khác là một mối đe dọa. Sự tranh chấp của họ có thể làm cho vấn đề trở thành là rối tung hơn, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. Và để giải quyết đó là phải tốn rất nhiều thời gian. Thay vì là hai anh em cùng hợp tác, đang khi họ cùng là độc thân, sống tiếp tục trong một căn nhà, rồi đó cái sức mạnh tập thể này sẽ làm cho họ có nhiều thành công, còn phân chia ra thì họ phải tự lo. Nếu khái niệm góp gạo thổi cơm chung được áp dụng cho anh em, cho những người thân, cho các cộng sự hợp tác, mà không phải là áp dụng cho việc khác giới tính trong hưởng thụ, thì có lẽ là tình trạng đoàn kết này đó sẽ làm cho cả hai bên tiết kiệm được tài chính, thời gian, công sức và dẫn đến thành quả. Ví dụ giờ hai người phải ở hai nhà, thì mỗi một người phải làm chủ căn nhà của mình và chịu trách nhiệm về vấn đề tiền thuê, tiền điện nước, tiền ăn uống, thời gian đi chợ búa, thời gian nấu nướng, thời gian giặt giũ, thời gian rửa chén, thời gian vệ sinh nhà. Và như vậy ta phải hiểu đơn giản là tổng thời gian sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu ba người mà chia ra thành ba nhà để mà sống thì thời gian tăng lên gấp ba. Và tương tự ta đảo một cái quy trình đó lại đối với vấn đề giao thông, chẳng hạn như tại Việt Nam, nếu ta có hệ thống xe buýt đủ, mỗi một xe buýt có thể chở hành khách 50 người một lần, thì ít nhất trên đường phố ta sẽ tiết kiệm được tiền xăng của 40 mấy chiếc xe, tiền xe của 40 mấy người, và không làm cho cái nạn bị kẹt xe trở nên phổ biến và thường xuyên tại các ngã đường và thành phố lớn. Và điều đó cũng được hiểu là ta đã tiết kiệm được 40 mấy lần tiền tài chánh sử dụng vào việc mua xe, bảo quản xe, tiền xăng và nhiều cái tổn thất khác. Ô nhiễm môi trường cũng theo đó mà gia tăng. Ấn Độ là một nước đi đầu về lĩnh vực này. Hệ thống xe của họ thì rất là cũ kỹ, phần lớn là không có máy lạnh, được sản xuất nội địa. Nhưng một thành phố như là thủ đô Delhi có 8 triệu dân như tại thành phố Hồ Chí Minh, mà có đến gần 3.000 tuyến xe, và mỗi một tuyến xe từ địa điểm A đến địa điểm B, hành khách chỉ chờ khoảng 5-7 phút là có thể đi được. Do đó họ cảm thấy là sử dụng xe buýt công cộng tiết kiệm rất nhiều lần so với việc mua xe Honda tự đi, vừa không an toàn, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền và nhiều phương diện khác nè. Nhờ vậy các đường phố của thủ đô Delhi, mặc dù nhỏ như Sài Gòn và Hà Nội, vẫn không bị cái nạn tắc đường như là tại hai thành phố của Việt Nam này. Đó là cách quản trị nhà nước thôi. Cái tương tự một bó đũa mà tách ra thành nhiều chiếc, mỗi một chiếc có khả năng bị bẻ gãy, Mỗi một cây đó tách ra khỏi rừng vốn là sức mạnh của nó, thì các cây đó sẽ bị các cơn lốc, lũ lụt, bão táp hoặc ngã. Cho nên sức mạnh tập thể bao giờ cũng có giá trị cho các nỗ lực chân chính và đời sống hạnh phúc của con người. Và đây cũng là một bài học, chúng ta cũng cần phải thực tập cái tâm thương nhượng và thương lượng về cái quyền lợi ích của các bên, để ta ý thức không có xâm phạm cái quyền của người khác, và cũng không để cho người khác vô cớ tạo ra bất cứ một xâm phạm thương tổn nào. Thì cái tình đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác trong tinh thần hài hòa vì lợi chung mới có thể duy trì được lâu dài. Và vì đó chính là phước báo chung của các thành Phật. Các anh em của tập đoàn Wincom là những người Phật tử thường thành, đi du học tại Ukraine vào 20 mấy năm trước. Đang khi ở đất nước này có những cái thay đổi về thể chế chính trị, một số người là phá sản, một số khác nhân cơ hội mà được làm giàu. Họ đã mua những khu đất cực kỳ rẻ từ phá sản, mở ra một cái hãng mì gói và sống với nhau thành bốn anh em kết bạn trong các cái căn nhà rất là nhỏ. Và đến bây giờ sau 20 mấy năm đã thành công đến đỉnh điểm giàu nhất của Việt Nam trong thị trường chứng khoán. Họ vẫn giữ nguyên được cái tình cảm thân thiết như ngày xưa, đó là chuyện hiếm có vô cùng. Từ hai bàn tay trắng, các chàng sinh viên này đã trở thành là các đại gia tỷ phú bằng nỗ lực chân chính, cộng vào cái thuận duyên và phước báo của bản thân. Dĩ nhiên kiến thức và phương pháp vẫn là yếu tố quyết định sự thành công. Đang khi rất nhiều người cũng cùng nỗ lực tương tự nhưng không có kết quả đâu. Một trong những cái kiến thức quan trọng ngoài cái phương pháp còn là kiến thức về sự hợp tác. Chuyện 59. Xem thợ làm đồ gốm. Thuở xưa có hai người đi dự hội nghị, đi giữa đường thấy một người thợ làm đồ gốm, muốn chân đạp bánh xe quay, tay nắn các bình sứ. Cả hai chàng cùng dừng chân đứng lại xem. Sau một lúc, một người rời khỏi chỗ đó, đi đến hội nghị, nên được đãi một bữa tiệc thịnh soạn và được tặng các tặng phẩm quý giá. Người còn lại tiếp tục ở lại xem người thợ gốm làm nghề. Anh ta nghĩ, tôi cứ để ở đây để xem người thợ làm xong một cái bình rồi hãy đi vẫn chưa muộn. Nhưng dần dà rồi trải qua cả một ngày mà anh ta vẫn không xem được người thợ làm xong hoàn chỉnh một cái bình nào. Không những thế, anh ta còn mất luôn cả bữa tiệc và tặng phẩm ở hội nghị. Câu chuyện này nói về cái bi kịch của những người ham vui. Đang khi mục đích của anh ta là đi dự hội nghị để có được một cái tiệc đãi và quà tặng, thì anh ta lại đánh mất cái mục tiêu chính và dừng lại ở mục tiêu phụ mới xuất hiện trên con đường đi. Nỗi đam mê chở trời đổi gió này đã làm cho anh ta gọi là biến mình trở thành trò cười của người đồng hành. Và những tổn thất mà anh ta phải đối diện á là do chính bản thân anh ta tạo ra chứ không phải một người khác. Kiến thức về quy trình làm đồ gốm của chàng trai trong câu chuyện là quá kém đi. Một người làm thợ gốm không nhất thiết là một lúc phải làm hoàn chỉnh cái sản phẩm mỹ nghệ đồ gốm của mình, mà nó phải trải qua từng giai đoạn. Mỗi một giai đoạn làm cái gì trước, sau đó tiếp tục những ngày sau các công việc còn lại. Công việc đầu tiên của chúng ta là nắn ra một cái bình, sau đó là sơn phết, sau sơn phết là nung. Sau khi nung á, là bắt đầu chất vào trong một cái khu kho, rồi vận chuyển kho đến thị trường và hợp tác với những người mậu dịch, sĩ và lẻ để hàng hóa của mình á, đến tay người tiêu dùng. Vì kiến thức kém cho nên kẻ ham vui giữa đường này nghĩ rằng là trong vòng vài ba tiếng mình có thể thấy toàn bộ quy trình làm gốm. Mấy tiếng đã trôi qua, chẳng thấy được cái gì. Anh ta tiếc nuối, tôi đã mất hết mấy tiếng rồi, chờ thêm chút nữa có sao đâu. Dẫn đến một cái hậu quả là mất tất cả việc được đãi tiền và tặng quà. Hãy đặt mình vào trong bối cảnh của một hành trình cuộc đời. Ta có mục đích, nhiều người nghĩ cái mục đích của mình là có được một công ăn việc làm ổn định, lương bổng cao, lập gia thất với người tâm đầu ý hợp, sanh con đẻ cháu, rồi gia tài sự nghiệp đầy đủ, sống một cuộc đời vinh hoa phú quý hết. Có nhiều người khi mơ tưởng đến điều đó, lòng cảm thấy nhỏ những giọt lệ bên trong, hoặc là lăn chảy các giọt lệ trên đôi má, vì rất rõ ràng là những điều mơ ước của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, do kém phúc, do thiếu thuận duyên, do nỗ lực mà vẫn ba chìm bảy nổi tám lên đây. Cho nên mỗi khi mơ mộng cái gì thì cứ mơ mộng, và cái tính mơ mộng này đã làm cho ta dễ dàng bị ham vui cuốn hút theo một cái chuyện phụ mà không biết dừng lại đúng lúc đúng tình huống, chứ gọi là làm cho tình trạng trở nên rắm rối phức tạp bất hạnh hơn. Trên con đường hướng đến mục đích thì chúng ta phải thấy rõ hoa và cỏ bên lề đường đôi lúc nó hấp dẫn hơn cái mà mình đang hướng đến, nhưng mà giá trị thật thì thua kém nhau rất là nhiều. Cái gì đẹp chưa chắc là có giá trị, cái gì hấp dẫn chưa chắc nó là của mình một cách lâu dài. Với còn lại là ta phải phân định rõ trong thời điểm này, không gian này, việc đầu tư của ta là hướng về cái gì, cho nên tập trung trọn vẹn thời gian và công sức cho việc ấy. Trong thời gian khác, với bối cảnh không gian khác, thì ta tập trung cho một việc khác. Đó cũng là cách ta sống chánh niệm tỉnh thức trong không gian và thời gian mà Đức Phật đã dạy. Và nhờ chánh niệm, ta có được những phút giây an lạc hạnh phúc hiện tại. Chứ còn không khéo thì đang hướng với cái này, gặp cái khác, nghe người ta quảng bá, rồi nghe báo đài quảng cáo, thấy hấp dẫn quá, ta rơi vào tình trạng là đứng núi này trông núi nọ. Cái tâm lý tham đó đã làm cho chúng ta dễ bỏ cuộc nửa chừng. Kết quả là rơi vào tình trạng của một người thả cái mồi thật để bắt cái bóng giả, mà hậu quả nghiêm trọng là mình phải gánh lấy. Do đó khi giáo dục con cái thì ta phải định hướng được rằng là nỗ lực học thêm vài ba năm để có được một tương lai tươi sáng tốt hơn rất nhiều lần là ra làm việc sớm, lập nghiệp sớm, đang khi trình độ tri thức, văn bằng kiến thức chưa vững vàng, con đường tiến xa, tiến sâu, bay cao gần như là bị trở ngại so với chúng bạn đồng lứa. Chậm hơn một chút mà được chắc vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với sự hối hả mà chẳng đạt được cái gì. Đó là chưa nói đến cái hối hả này được thúc bách bởi cái lòng ham vui. Và ai có tâm lý như thế thì nên nhớ câu kinh ở phần cuối của kinh Địa Tạng dạy rằng ham vui khổ vô cùng. Cái vị ngọt trong ham vui là rất ít và dĩ nhiên cũng rất ngắn, nhưng mà cái nỗi khổ niềm đau như là hậu quả tất yếu của việc ham vui thiếu sự kiểm soát và làm chủ bản thân là lâu dài. Do đó khi nhận diện ra được vấn đề rằng là cái quá trình ham vui của mình trong một khoảng thời gian cho một cái nỗi đam mê nào đó nếu hoàn toàn là không có kết quả thì đừng vì thế mà tiếc nuối, thời gian đã trôi qua vô ích. Quay trở về dầu có muộn màng cỡ nào vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với cái việc làm liều và tiến tới phía trước. Theo công thức đã lên lưng cọp là leo luôn, không làm xuống. Đã phóng theo lao thì phải ráng theo lao. Rất nhiều người chết theo cái danh dự, chết theo cái tự trọng, chết với sự tự ái sai lầm, vốn như là một sự tự sát. Còn người tu học Phật ta cần phải phân tích đúng và sai, tốt và xấu, nên và không nên, và có một thái độ dứt khoát, mạnh dạn để chúng ta thoát ra khỏi cái vấn nạn mà mình đang phải đối diện. Nếu mình biết rằng là trong thời gian qua mình đang bị ách tắc do một cái niềm ham vui nào đó, và do đó nó đã đánh mất sự nghiệp, công ăn, việc làm, hạnh phúc gia đình, và cũng như là sự tu tập tâm linh, vân vân. Phải mạnh dạn lắm ta mới có thể tự quyết đoán cho mình một cái lối đi sáng suốt, để một mặt ta tự chịu trách nhiệm cho bản thân, mặt khác ta đảm bảo rằng là các nỗ lực của mình đặt ra là phải có kết quả. Còn vui với các niềm vui bên vệ đường, bỏ quên cái mục đích chính, chúng ta sẽ biến mình trở thành một nạn nhân. Một bài học khác chúng ta thấy là người đồng hành trong câu chuyện đã có cái tâm bàng quan và thờ ơ. Cái đấy rất rõ rằng là người bạn của mình đã bắt đầu nhiễm những niềm vui bên vệ đường, đang khi mục đích của hai người là cùng đến cái dự tiệc, một phần là để chia vui và khác là để hưởng được những hạnh phúc ấy. Thế mà người đó vẫn không hề nhắc nhở, khuyến cáo, khuyên lơn và truyền cái sức cảm hứng để cho người bạn của mình bắt đầu quay đầu và không nên bị chìm đắm ở trong niềm ham vui nhất là. Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen suy nghĩ rằng là hề đâu nói chi, bởi vì nói nhiều quá trở thành sự quán trách, giáo ra thành quán, do đó thà im lặng được xem như là vàng. Nhưng im lặng trong tình huống này được hiểu đồng nghĩa với sự ích kỷ. Không phải ai trong cuộc đời cũng may mắn có được tri thức tốt, phương pháp đúng, quyết tâm mạnh và làm cái gì là gặp thuận duyên và nhận thành công. Vì đó đang khi mình sở hữu được những cái ưu điểm đó thì cũng đừng nên vì thế mà trở nên ích kỷ, bàng quan trước những cái lầm đường, lạc lối, sai cách của người khác, nhất là những người đồng hành có ít nhiều các kỷ niệm đẹp, những cái thăng trầm, những cái chia sẻ với nhau trong các cái quãng thời gian của cuộc đời. Là những người thân của nhau, ta nên có trách nhiệm như thế để nâng và đỡ đúng lúc. Sự hỗ trợ tích cực này sẽ giúp cho người đồng hành nó không bị lúng lúc hay là tụt hậu, ngã quỵ, bỏ cuộc. Đó là cái tính trách nhiệm, và đó cũng là cái lối ứng xử nhân cách đạo đức cao thượng. Chuyện 60. Thấy bóng vàng dưới nước. Thuở xưa có một chàng ngốc đi dạo đến một con sông lớn. Anh ta chợt thấy lấp lánh là ánh vàng ở trong nước và nhận thức rất rõ đây là vàng thật. Anh ta hét lên: "Thấy vàng rồi!" Sau đó anh ta nhảy tủm xuống nước, khuấy bùng lên để tìm. Kiếm một hồi mệt nhoài nhưng chẳng được cái gì. Anh ta leo lên bờ ngồi nghỉ mệt. Để đến lúc bùng lắng nước trong, sức khỏe được phục hồi, anh ta lại lao xuống nước, lặn xuống dưới đáy, khuấy tiếp tục bùng để tìm cho ra vàng, nhưng rồi cũng với kết quả chẳng được cái gì. Trong thời gian đó, thấy vắng nhà quá lâu, cha anh ta cảm thấy lo lắng và đi tìm. May mắn cha và con gặp nhau tại bờ sông. Người cha hỏi con rằng: "Con làm gì có vẻ mệt nhọc thế? Tại sao đi lâu mà không báo cho cha biết?" Người con thưa với cha rằng: "Thưa cha, theo con, dưới nước sông này có vàng thật. Con đã thấy vàng thật rồi, nhưng lặn xuống, nỗ lực nhiều lần, tạo bùn, khuấy nước để đãi vàng, nhưng chẳng được cái gì ngoài sự mệt nhòi và tiếc nuối." Người cha dừng lại và quan sát dưới dòng sông, thấy có vàng thật và nói với con rằng: "Chắc chắn có con chim nào ngậm vàng rồi để rớt trên các cành cây. Còn thay vì tìm vàng dưới nước thì hãy theo lời cha lên trên cây." Con đã làm theo, kết quả đã nhặt được vàng. Lòng tham này phát xuất từ một sự tình cờ. Giữa đường thấy củ rê. Củ rê ở đây đó có nhưng mà là thành không, không thì trở thành là có. Ở chỗ là vàng rơi trên cây, bóng của cây đó tương phản xuống mặt nước, mà làm cho cái sự tương phản đó, dưới cái tác động của gió làm nước lăn tăn, anh ta có cảm giác rằng nó nằm ở dưới bùn, mà trên thực tế là không. Dầu vàng là một hiện thực đang có thật tại khu vực mà anh ta đang tìm bằng cái mắt mà anh ta đang thấy, nhưng việc làm sai, nỗ lực thiếu phương pháp chẳng dẫn đến bất kỳ một kết quả như ý nào. Đây là bài học vô cùng thâm thúy. Có rất nhiều người chỉ đơn thuần nghĩ rằng là có ý chí thì mọi việc sẽ trong, hay là có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đó là hai khuynh hướng cực đoan của chủ nghĩa duy lý hay là duy ý chí, rất nguy hiểm. Một mặt đó, nó đẩy người ta vào trong một cái nỗ lực với một sự truyền cảm hứng rất lớn, không sợ gian nan ngại khó. Nhưng mặt khác đó, nó làm cho người ta sống trên một cái thế giới ảo. Bởi vì cát là cát, sỏi đá là sỏi đá, cơm là cơm, cát, sỏi đá trải qua trăm nghìn kiếp không thể nào thành cơm được. Nhưng mà cái mục đích đó, sống về lý tưởng quá siêu hiện thực, cho nên làm cho nhiều người không thấy được rằng là bản chất của hai hiện thực là khác nhau. Vì đó chủ nghĩa duy lý đã làm cho người ta cứ nghĩ cái gì mình nghĩ tới được là cái đó mình có thể thực hiện được. Về phương diện lý thuyết có thể đúng, về phương diện hiện thực là phần lớn sai. Vì đó phải đặt mình trong từng tình huống và hoàn cảnh cụ thể để xem rằng là ước mơ đẹp đó dầu có chân thành có khả năng trở thành một hiện thực hay không. Nếu câu trả lời là khó, vấn đề còn lại nằm trọn vẹn ở phương pháp thực hiện. Đạo Phật hoàn toàn không khích lệ các ước mơ suông, vì ước mơ nó chỉ tồn tại trong tâm. Đang cái thành quả nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái cách thức chúng ta thực hiện và nỗ lực. Rất may mắn là có người cha tình cờ đến gặp và tìm ra được giải pháp đúng, đó là định vị được vàng thật đang nằm ở trên cây, chứ thay vì nghĩ rằng nó nằm dưới bụng. Cái thứ hai đó, cái tri thức của phán đoán của ông cũng rất là hay ở chỗ đó. Đây là vàng, có thể là con vật nào đó ngậm bay đi làm rơi, chứ không phải là vật được giấu. Thì thường vàng không ai giấu trên cây, là giấu dưới lòng đất, giấu ở trong các hốc đá, giấu dưới lòng sông, để cho không ai tìm ra được cái tông tích manh mối của đá. May mắn gặp được những cái duyên thuận lợi trong cuộc đời, như là kết quả của phước báo mà mình gieo trong quá khứ, mà lại thiếu kiến thức đó, thì gần như là chúng ta bỏ lỡ những cơ hội để làm giàu và hạnh phúc trong cuộc đời. Biết mình thôi vẫn chưa đủ. Biết mình căn bản nhất là biết tâm. Nhưng mà phải biết cái nhân duyên điều kiện hoàn cảnh đó, để cho tâm đó không rơi vào cái chủ nghĩa là quá chủ quan. Và cái chủ quan á, cho thực tế nó là cái bệnh chấp tôi. Ở mặt khác đó, nó như là một cái lòng tham. Ở đây thấy vàng lóng lánh quá, cậu thanh niên này đã bị choáng ngợp, cho nên cứ nỗ lực làm bừa, làm càng, làm đại, làm quấy, kết quả là chẳng được cái gì. Dầu có thuận duyên, người trong cuộc cũng phải hết sức bình tĩnh để giữ được trạng thái tâm trở nên hoàn toàn sáng suốt. Và chỉ với tâm sáng suốt, chúng ta mới tìm ra được các giải pháp tích cực thực hiện trong thời gian ngắn với nỗ lực bình thường mà kết quả đạt được là cao. Ai đã từng đi Ấn Độ, tới các tỉnh lỵ và bang nghèo của nước này, có thể sẽ giật mình khi một mặt á, qua các phương tiện truyền thông biết rõ nước Ấn Độ có thể chế tạo được bom nguyên tử, phi thuyền đi vào không gian, các tên lửa tầm xa, rồi các vật dụng bao gồm xe cộ, xe lửa, và hầu như cái gì thế giới làm được là Ấn Độ làm được. Nhưng cho đến bây giờ đó, người nông dân vẫn còn cầm một cái mác dài khoảng 8 tấc để phát cỏ. Và như vậy ta cứ thứ hình dung đi, mỗi một động tác phát như thế này đó, nó được bao nhiêu cái cọng cỏ bị rơi. Đang khi khắp thế giới này ta có những cái máy cắt cỏ, nhất là châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, trên các cánh đồng ruộng, trong vòng một tiếng là có thể cắt được 3-4 ẩu. Cắt đến đâu là nó cuộn lại thành một cái cuộn, khỏi phải tốn công. Và để làm công việc ấy chỉ tốn khoảng một người điều khiển thôi. 8 tiếng lao động với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, một người nông dân của những nước tiên tiến có thể làm được công việc của khoảng 100 người ở những nước lạc hậu. Bây giờ nếu chúng ta chỉ lấy ra yếu tố tinh tấn là người nông dân này phát cỏ 8 giờ một ngày, nỗ lực không có câu giờ, làm văn hoạt suốt ngày, thành quả cũng chẳng được bao nhiêu. Tương tự với cách thế đó, chúng ta thử suy luận những nước nghèo bao gồm Việt Nam phát triển về cái nông nghiệp thì thành quả lao động của một năm chưa bằng được một giờ làm việc của những cái công nghiệp lớn, chẳng hạn như là sản xuất các máy chụp ảnh kỹ thuật số chất lượng cao. Đó chính là đó cho thấy khác nhau về phương pháp thôi, cũng bao nhiêu thời gian công sức đó, nhưng mà người đó thì trở thành giàu to phú quý sang trọng, kẻ thì nghèo hèn cùng đinh túng quẳng, khó khăn trở ngại và gặp nhiều quá thách đố. Cho nên câu chuyện này dạy chúng ta về cái bài học không nên chủ quan, và cũng không nên quá đề cao cái ước muốn giàu là chân thật, và ước muốn nó giàu là cái thiện đi nữa, cũng cần phải nỗ lực. Nhưng nỗ lực không vẫn chưa đủ, phải có phương pháp. Phương pháp trong câu chuyện đó là định vị được cái hướng mà vàng đang có, đó là nằm trên cây. Và để có được phương pháp như thế thì theo Đạo Phật đó, không gì khác hơn là chiếc chìa khóa tri thức, đỉnh cao nhất là trí tuệ. Nhiệt tình mà thiếu kiến thức có thể dẫn đến phá hoại. Nỗ lực mà thiếu kiến thức có thể dẫn đến lòng vòng mà chẳng có thành quả chi. Một con kiến bò trên miệng cái dĩa có thể nó bò liên tục là 8 giờ trong một ngày, và rồi nó cũng trở lại cái điểm xuất phát, và cái việc tái lập lại cái điểm xuất phát nó không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nó cũng chưa chắc gì đã nhận được ra. Nhưng trong tâm nó có thể hãnh diện rằng là ngày hôm nay tôi đã đi được 8 giờ của con đường. Ra khi đó là con người, chúng ta thấy rõ được đâu là đường lòng vòng, đâu là đường thẳng, đâu là đường xuyên, đâu là đường tắc nghẽn giao thông, đâu là con đường an toàn, đâu là con đường nhanh và đảm bảo nhất. Cho nên đi sao chưa chắc là đi muộn. Vấn đề là có đi đúng hay không thôi. Trong các nghề nghiệp muốn thành công cũng phải có phương pháp. Trong các pháp môn tu tập hành trì, thiếu phương pháp á, thì ta rơi vào mê tín dị đoan. Mà mê tín dị đoan nó sẽ làm cho mình á, gần như là đánh mất cơ hội để hưởng được hạnh phúc trong quá trình tu tập. Do đó người tu tập đúng phương pháp là không có cầu nguyện, không có van xin, thỉnh thoảng áp dụng hồi hướng công đức để thể hiện cái sự quan tâm của ta về người khác. Còn muốn cho người đó được an lạc thật sự để hướng dẫn từng ly từng tí, dẫn đường cho người thân của mình đến với con đường an vui. Còn cầu nguyện mong mỏi thông thường là hầu như không đạt được cái gì. Ví dụ như trong gia đình có một người đang bị bệnh là cần đến những cái hỗ trợ tâm lý. Nhiều Phật tử đó là chạy đôn chạy đáo 5-7 chùa khác nhau, giờ làm các khóa lễ cầu an cho người thân của mình, mà trên thực tế thì người tăng đó không hề nghe cái nội dung của cái thời kỳ đó dành cho mình là cái gì, và thậm chí cũng không hề biết rằng là có những cái khóa lễ như thế đang được diễn ra. Thì thử hỏi làm sao mà có được cái tác dụng trấn an, tác dụng trị liệu trên thân và trong tâm đối với người bệnh. Thay vì chúng ta đi 5-10 chùa, thỉnh mời đến hàng trăm, hàng vài trăm các vị thầy, các sư cô làm việc ấy, tốt nhất là ta mời một vị có kinh nghiệm tư vấn đến ngay bên giường bệnh, tụng cho một thời kinh, hướng dẫn các cái kỹ năng vô ngã để không đánh đồng cái thân đau là tôi đau, để khỏi đánh đồng cái tâm mà bất hạnh là tôi đang bị bất hạnh, cho nên cái đau, cái khổ giờ đang có từ từ được ly tâm, là thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh của bệnh nhân. Bệnh nhân trở nên khỏe mạnh và phục hồi sức nhanh chóng hơn là những người bình thường theo tiến trình điều trị bình thường. Đó là phương pháp. Do đó phải tập những cái nỗ lực thiết thực để chúng ta cam đoan và tin chắc rằng cái thành công đó nó nằm trong tầm tay của mình, chứ phải chờ cái gì đó quá xa xôi. Và do vậy là người Phật tử ta nên tránh tình trạng lấy cái danh sách cầu an, cầu siêu photo ra hàng trăm tờ, đi đến các chùa dán vô cái chuông đại hồng, dán vào cái chuông gia trì, để ở dưới đế của tượng Phật để cầu nguyện cho người thân mình được bình an. Đó là mê tín. Nếu các việc làm đó mà có giá trị thật sự đó, có lẽ trên đời này không ai bị khổ, bị đau, bị bệnh, bị bất hạnh đó. Và người nào siêng làm cái việc đó, người đó có thành quả được gì sao? Nó đâu có đúng cách đâu. Giống như trong kinh Pali đã lưu vật đó, vắt sữa ở sừng con bò cái và con trâu cái là một hành động nực cười. Mặc dù trong con bò nó có trữ lượng sữa, trong con trâu trữ lượng sữa đó có thể nhiều hơn, nhưng mà sừng không phải là cơ quan tạo ra sữa và vắt sữa. Cho nên dầu có làm hì hục từ năm này qua tháng nọ thì sữa vẫn không thể phục vụ cho người có nhu cầu. Đó là tính phương pháp, mà tự pháp bao giờ nó phải đồng hành với tri thức. Tri thức đúng, và cụ thể hơn đó là trí tuệ đúng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu tâm, không phải ai cũng may mắn như cái chàng trai tình cờ đi trên đường mà gặp được vàng, rồi may mắn lần thứ hai đó làm sai phương pháp được cha ruột của mình chỉ. Với tình huống thực tế đó, thì khi mà có một người khác đến ta gặp vậy, ta đòi chia đôi, và thậm chí ta có thể và tranh chấp ẩu đả, giết chóc lẫn nhau để được quyền gọi là sở hữu cái số lượng vàng được phát hiện đó một mình thôi. Nó có thể dẫn đến biết bao nhiêu là cái quan trái khác nữa, cô không chừng. Dầu cho cái may mắn nó có đến mình đi nữa, thì cái việc cầu may không bao giờ bằng sự tự nỗ lực. Lụm tài sản, lụm tiền bạc, nhặt được vàng, kim cương, dĩ nhiên là chúng ta không hề biết trân quý nó, và do đó cái việc tiêu hao nó có thể diễn ra rất là nhanh. Còn theo Đức Phật đó, khi nhặt được của rơi thì ta hãy nên giao trả cho khổ chủ. Nếu không tìm ra được khổ chủ thì hãy xung vào các công quỹ lợi ích xã hội cộng đồng. Tại vì cái gì không phải của mình, không cho thì không được lấy, dầu là một cây kim cọng cỏ cho đến các vật có giá trị nhất. Nhặt của rơi mặc dù không phải là ăn cắp, ta vẫn phải mang một cái nghiệp xấu, bởi vì động tác nhặt đó đã làm cho người khác bị khổ đau cùng cực rồi. Không trả được cho khổ chủ mà xung vào các cái công quỹ tốt thì cái việc này nó trở thành làm phước báo cho cộng đồng. Người mất dầu bên cạnh có sự tiếc nuối vẫn có thể được cộng hưởng một cái phước báo nho nhỏ từ cái việc xung vào công quỹ và làm các việc lợi ích cho cộng đồng. Do đó ta cũng nên học theo phương pháp, thay vì chấp nhận hoàn cảnh qua công thức tùy duyên, người tu học Phật nên biết tạo thuận duyên tốt. Đức Phật thì không hề dạy học thuyết tùy duyên. Tùy duyên là do các tổ dạy về sau này, và nó rất dễ bị hiểu lầm. Nắng bề nào che bề đó cũng là tùy. Và tùy duyên không khéo thì ta trở thành là ba phải. Hoặc dở trong phương pháp tùy duyên, ta có thể bị mất gốc, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề Đức Phật dạy là gì? Trong hoàn cảnh giàu thuận hay nghịch, ta không chiều tâm mình theo cảnh, ta không tùy tâm mình theo cảnh, mà ta phải biết làm chủ bản thân. Do đó muốn có thành công thì phải nỗ lực tạo càng nhiều càng tốt các thuận duyên. Vì thuận duyên nó cùng chiều với nỗ lực, còn nghịch duyên là đi ngược lại. Càng có nhiều yếu tố cùng chiều, sự thành công chắc chắn là được đảm bảo. Do đó thay vì sống với duy lý, mơ tưởng vào cái hên xui may rủi trông chờ, tốt nhất là hãy nỗ lực để có, dù cái đó nó nhỏ, nhưng mà góp gió thành bão, góp cát thành sa mạc, góp đá thành núi. Có nỗ lực là có thành công, và có phương pháp á, thì mức độ thành công sẽ cao hơn nhiều. Chuyện 61. Đệ tử Phạm Thiên tạo hình người. Tín đồ của đạo Bà La Môn thường xuyên tuyên truyền rằng Đại Phạm Thiên Vương là cha của toàn thể thế gian, có năng lực sáng tạo ra muôn loài vạn vật bao gồm con người. Đấng Phạm Thiên có một người đệ tử luôn nói với mọi người một cách ba hoa rằng: tôi cũng có được năng lực tạo ra muôn loài và vạn vật. Thật là một kẻ ngu khi tự đề cao rằng mình là người có trí. Một hôm y đến với Phạm Thiên và thưa rằng: con muốn sáng tạo ra muôn vật và con người giống như ngài. Phạm Thiên Vương liền ngăn cản: chớ có lấy ý tưởng này, chớ giữ cái suy nghĩ đó, ngươi không thể nào có đủ năng lực để làm được việc đó đâu. Đây là việc duy nhất mà ta có thể làm. Không màng đến những lời dạy của Phạm Thiên, chàng trai này vẫn giữ nguyên ý định của mình, muốn sáng tạo ra muôn vật. Đến khi Phạm Thiên vừa trông qua vật mà người đệ tử của mình tạo ra, liền phán: ngươi đã tạo ra một sinh vật mà đầu thì to, cổ quá nhỏ, bàn tay quá lớn, cánh tay là cực bé, bàn chân nhỏ tí, mà gót chân là cực kỳ đồ sộ. Người và vật được ngươi tạo ra giống như một con quỷ tỳ xá xà vậy. Đây là một câu chuyện nói về cuộc đối thoại sáng thế giữa Thượng Đế mà Ấn Độ giáo thường gọi là Phạm Thiên hay là Đại Phạm Thiên Vương, và một tín đồ theo lời dạy của ông được ghi lại trong các kinh. Người tín đồ này hiểu một cách nôm na rằng là những gì Thượng Đế, tức là thầy của mình, làm được với tư cách là học trò, sau quá trình bắt chước và nỗ lực cũng có thể làm được. Lòng tham không tương thích đó đã dẫn đến một trò cười, đó là sản phẩm tạo ra của chàng trai này đó là một con người dị dạng. Nếu ta tạm chấp nhận con người mà đang có mặt từ tinh cha trứng mẹ đó là một con người bình thường, thì tạo vật đó không có giá trị sử dụng đâu vào đâu. Đây là một cái câu chuyện rất thâm thúy, nhắm vào hai mục tiêu. Thứ nhất, gián tiếp phủ định học thuyết sáng thế và cho rằng là sáng thế là lòng tham của Thượng Đế vốn không có thật, và trên thực tế nó chỉ là lòng tham của những người có quyền bính trên cuộc đời, với tư cách là vua, với tư cách là những người tạo dựng ra tôn giáo, dựng ra những câu chuyện không có thật để làm cho người khác phải lệ thuộc vào mình, nhờ đó dễ dàng cai trị và sai sử. Chính sách ngu dân vào thời cổ đại trong các triều vua chúa chính là sự si mê quá con người, và điều đó dẫn đến nỗi bất hạnh rất là lâu dài. Xã hội của Ấn Độ bị bất hạnh cho đến ngày nay là bởi vì người ta tin mù quáng vào sự sáng thế của Thượng Đế Phạm Thiên. Trong Kinh Thánh Bệ Đà, người ta tin rằng là Thượng Đế đã tạo ra bốn giai cấp: Sát Tư Lệ là vua chúa, quản trị quốc gia và làm chính trị; Bà La Môn là giai cấp tôn giáo độc quyền và trưởng quản luôn cái phần giáo dục; Thương Gia đó là giai cấp đóng vai trò bao tử của xã hội, tạo ra sự vận hành kinh tế tài chánh của một quốc gia; Thủ Đà La đó là những giai cấp cùng đinh, chuyên về các ngành nghề lao động tay chân và phục dịch nô lệ cho hai giai cấp trên một cách vô điều kiện. Họ để lý giải cái việc phân chia bốn giai cấp của Thượng Đế đó là một cái phân công lao động trên nghề nghiệp, vì không ai có đủ sở trường để làm các mọi thứ. Dầu lý giải đó là hấp dẫn, bản chất của lý giải này đó chỉ là một sự biện hộ cho sự chà đập nhân phẩm và bóc lột sức lao động mà thôi. Cho nên nó rất là nguy hại. Nhưng vì nó được gán cho Thượng Đế, do đó trải qua hơn 3.000 năm, hầu như người ta không ai dám thách đố lại và cho rằng nó là sai, ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã mạnh dạn tuyên bố rằng là chủ nghĩa giai cấp là phi đạo đức, Thượng Đế là không có thật. Nếu Thượng Đế có thật là một người bất công và tội lỗi, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng đó bao gồm có sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết người, tai nạn, rồi các cảnh huống mà do con người hành hạ lẫn nhau, kẻ da vàng, người da nâu, kẻ da trắng, người da đen, cao, mập, thấp, ốm, hoàn toàn trái biệt. Và hầu như là sự thiên sai dạng biệt đó đã làm cho con người lấy cớ để mà hành hạ lẫn nhau mà thôi. Cái sâu sắc và cũng là chiến lược của câu chuyện, nếu ta tạm chấp nhận sáng thế là có thật, thì bất kỳ ai cũng có thể làm công việc tương tự này, vì nó không thể là độc quyền được. Nếu anh làm được, tôi làm được. Và dụng ý muốn nói rằng là cứ tạm chấp nhận việc sáng thế là có thật đi. Cái sản phẩm mà Thượng Đế tạo ra cho cuộc đời này là cái gì? Là những hình thù dị dạng. Quả thật có nhiều bé vừa chỉ là một cái phôi xác định rõ là dị tập bẩm sinh trong bào thai của người mẹ rồi. Khi sinh ra đó gần như là có cả mấy chục năm phải bị lệ thuộc vào sự chăm sóc, dưỡng nuôi, tình thương, giúp đỡ của người thân. Nếu bất hạnh hơn thì lại được đưa vào các trung tâm tàn tật để tiếp tục nhờ sự trợ giúp của những người có tâm lòng từ bi, nhân ái. Và rất nhiều các tôn giáo nhất thần và đa thần lấy bình phong của Thượng Đế để đặt ra những cái lề luật ức hiếp lẫn nhau. Ở đây cũng là sản phẩm con người. Và Thượng Đế thì ích kỷ và cho rằng là cái gì mình tạo ra là hấp dẫn, còn những người khác tạo ra là một dị dạng. Thế ra là một con người giống nhau thôi, cũng đầu, hai tay, hai chân, cơ thể. Trong cơ thể nó có nội tạng, rồi có lục phủ, ngũ tạng. Thân thể này được tạo ra các nhóm tế bào. Mỗi một nhóm tế bào đóng một vai trò chức năng. Và các tế bào được tạo thành từ cái giao tử đực với giao tử cái, phối hợp thành một cái phối tử. Trong quá trình phối tử đó, nó tạo ra một tiến trình ly bào để góp phần tạo thành là hoặc cơ thể hoặc là nội tạng. Nó là một quy trình sinh học tự nhiên thôi, không có người can thiệp, sắp xếp hay là sản xuất. Tiến trình đó là một tiến trình tương tác lẫn nhau đối với con người, các loài động vật, dạng vật và đời sống của chúng ta với các cảnh huống thuận lợi, nghịch duyên, hạnh phúc, khổ đau. Theo Đức Phật, nó là cái nghiệp chung và nghiệp riêng của toàn thể chúng sinh. Ngộ nhận cho có một Thượng Đế đã làm cho chúng ta ứng xử một cách sai lầm. Và khi người ta đã nắng tạo ra Thượng Đế thì người ta phải gán Thượng Đế có ba chức năng là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Toàn năng là làm được tất cả mọi thứ, mà cái khó nhất là sáng thế, cái quyền độc nhất của Thượng Đế. Toàn bi đó là tình thương không giới hạn. Toàn trí là thấy biết hết mọi thứ trong thức cũng như là ngủ. Thực ra Thượng Đế không có toàn năng. Nếu Thượng Đế toàn năng á, thì Thượng Đế phải làm cho con người hoặc toàn là da trắng hết, hoặc là da màu hết, hoặc là da đen hết, hoặc là cao hết, hoặc là lùn hết, hoặc là vừa hết. Chứ không thể có sự thiên sai vạn biệt để dẫn đến các cái danh chấp chà đạp nhau đến gần đến cái thế kỷ 20 này mới có phần được kết thúc ở mức độ tương đối. Và biết bao nhiêu cái thiên tai để làm cho con người tài sản, công trình bị tàn phá. Và nó ám ảnh về sự tàn phá này làm cho nhiều người phải sống trong khổ đau nhiều năm tháng về sau. Thượng đế có can gián được gì đâu, có làm được gì đâu khi có những cái sự cố như vừa nêu. Cầu thượng đế trốn mắt, cầu thần linh, thần linh biệt vô tâm tích. Chỉ có các hội từ thiện, chỉ có các dịch vụ y tế, chỉ có những bàn tay con người, chỉ có những con người có tấm lòng gắn bó để mà giúp đỡ, chia sẻ những nỗi mảnh đề bất hạnh mà thôi. Và người mê tín theo các tôn giáo thì cho rằng là thượng đế đã biến ra những người đó để tạo ra sự giúp. Giả sử mà sự giúp có diễn ra chậm hơn đó, thì người ta an ủi rằng đây là sự thử thách của thượng đế để coi lòng của mình có tin vào ngài một cách trọn vẹn không. Lửa thứ vàng làm cho mình trưởng thành hơn trong nghịch cảnh, đủ kiểu để lý giải vào cái chuyện không có thượng đế như một sự có thật. Rất là vô lý. Cái vô lý thứ hai, nếu thượng đế là có toàn bi đó, thì thượng đế đã không làm cho con người hành hạ lẫn nhau, và cũng không có cho rằng đó là thượng đế tạo ra các loài động vật để chu cấp sự sống cho con người, để mỗi khi con người ăn phải tạ ơn Chúa. Chẳng lẽ các loài động vật không phải là con đẻ của thượng đế sao? Theo học thuyết sáng thế là phải. Như vậy tình thương, công bằng, bình đẳng, nhân từ nằm ở chỗ nào? Dĩ nhiên là không có đủ rồi. Và trong kinh thánh là thượng đế nói rõ, chiên trong đàn, chiên ngoài đàn cũng là con người thôi, nhưng mà chia làm hai nhóm. Biến các con cái của mình trở thành con chiên, tức là súc vật hóa con người. Trong đàn á, nghĩa là có tin mình thì được quyền ưu tiên sau khi chết lên thiên đường. Ngoài đàn là không tin mình, sau khi chết thì đọa súc quả ngục đời đời. Như vậy cái đó đâu phải là toàn bi. Và trong kinh thánh Cựu Ước còn mô tả, khi không ăn được trái sung vào cái mùa không có trái, thượng đế đã phát một câu: kể từ nay đời đời kiếp kiếp về sau, hễ ta mà không ăn được nhà ngươi thì trên cuộc đời này không ai được quyền ăn nhà ngươi nữa. Phán xong, cái cây sung đó cho nên sằng sù cả da cây lẫn trái cây. Rất tiếc ngày nay người miền Bắc vẫn ăn trái sung ăn ngon lành, làm dưa rất ngon. Ở phương Tây người ta cũng thế, có ai sợ thượng đế đâu. Mà nếu câu chuyện đó là có thật nha, thì thượng đế trở nên ích kỷ, tàn ác, ăn không được phá cho hôi, ngồi tệ hơn là người bình thường đó. Người bình thường có học, người ta còn cao thượng, không đánh người dưới trướng, không đánh người dưới ngựa, đánh người đi chứ không phải đánh người quay lại. Huống hồ cái cây này nó là vô thức, nó cũng chẳng có cái dụng ý là chọc giận thượng đế, vì nó đang trong cái mùa không có trái, mà thượng đế muốn ăn để giải khát làm sao ăn được. Thượng đế phải có cái kiến thức căn bản để hiểu rõ và thông cảm nó chứ. Cho nên cái toàn bi là không có, và toàn trí lại càng không. Cái hành động đó cho thấy thượng đế rất là ngu ngơ, cả giận, hẹp hòi, ích kỷ, ác độc, tàn nhẫn. Rất may là thượng đế có thật, nếu có thật là người ta đã xử án thượng đế lâu rồi. Biết bao nhiêu cái cảnh đời ngang trái là do thượng đế tạo ra. Theo kinh thánh của ước là thế. Thượng đế là đấng tạo vật, thượng đế cũng là đấng hủy diệt. Nên không phải là xuyên tạc mà là sự thật đấy. Kinh thánh của ước mô tả trái đất này mà khi hoại diệt đó, nó có nạn địa cầu, sau đó là nạn đại hồng thủy, nó giống như sóng thần lớn chìm tất cả các cái công trình trong nước. Rồi sau đó thượng đế mới tạo dựng là một cuộc sống hoàn toàn mới. Cái cách nói như thế là đe dọa cho con người sợ, mà sợ rồi dễ tin mù quáng. Ai mà không làm theo, một mặt là bị liệt vào con chiên ngoài đàn, mặt khác là sẽ bị trừng phạt. Chữ God trong tiếng Anh được viết tắt bởi ba chữ ghê đó, là viết tắt của Generator, là người tạo dựng, người sáng lập, người sáng thế. Chữ O đó là viết tắt của Operator, là người duy trì, người kích hoạt, người kéo dài. Và chữ D là viết tắt của Destroyer, là người hủy diệt, người giết chóc. Thượng đế của Bà La Môn giáo là thế, có ba phương diện là tam thể nhất thần. Phương diện một là tạo dựng, phương diện hai là duy trì, phương diện ba là hủy diệt, Thượng đế của các tôn giáo nhất thần còn lại bao gồm Do Thái giáo, Chánh thống giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, là hai phương diện tạo dựng và hủy diệt. Dù là hai hay là ba phương diện thì Thượng đế vẫn là người ác độc đó. Rất may là Thượng đế không có thật. Chỉ có thật mà với cái tâm niệm như thế là cuộc đời này lặng đặng khổ đau lắm. Do đó tạo dựng ra ba năng lực, toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng đế là một cái sự dối gạt. Hầu như là Thượng đế không làm được cái gì, trò chống gì cho con người. Và chỉ có con người bằng cái nỗ lực của bản thân, bằng phương pháp, bằng tri thức, bằng sự riêng lẻ, bằng tinh thần hợp tác, làm các công việc, có lúc đó dẫn đến sự quỷ hoại, đến lúc dẫn đến sự phát triển, đến lúc đó nó dẫn đến sự chung dung. Do đó việc đổ lỗi cho Thượng đế cũng là một sai lầm. Nhưng mà tin vào cái giá trị đóng góp của Thượng đế là một sai lầm đó là. Ở câu chuyện này Đức Phật đã ngầm ám chỉ rằng là Thượng đế nếu có đó là tạo ra một con người dị hợm, một xã hội dị hợm, một thế giới dị hợm, gồm nhiều bất công, chứ không có lợi ích gì cho ai hết trơn. Một bài học khác đó thì ta có thể rút ra, tức là con người là Thượng đế của chính mình, tức là tạo ra sự sống bao gồm hạnh phúc khổ đau từ cái tự do ý chí và hành động, có ý thức hay là vô thức. Ta đã tạo ra sự nghiệp, công việc làm, ta đã tạo ra được hạnh phúc, và dưới cái sự si mê, sân hận, tham lam, rất nhiều người đã tạo ra những bất hạnh cho người khác. Vì lòng tham mà người ta đã nắng tạo ra Thượng đế, vì Thượng đế mà người ta lại tiếp tục nuôi lòng tham để hành hạ con người, mê tín và dị đoan. Là những người tu học Phật á, thì một mặt ta phải xác định rõ thuyết sáng thế là không có thật, Thượng đế là chưa từng có thật, cho nên thay vì đổ thừa cho trời trách đất, than vãn gần và xa, trách người trách ta, thì tốt nhất là hãy phân tích về các nguyên nhân và tính điều kiện để chúng ta tìm ra các phương pháp khắc phục, không để cho chúng tái xuất hiện thêm một lần nào nữa trong tương lai. Đó chính là thông điệp chính của bài kinh
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay. Xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.